Vâng, xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là tiêu tai giải nạn thì không thể dựa bên ngoài mà chỉ nhờ vào chính mình. Hòa thượng nhắc nhở chúng ta ta là một vị thần tối cao có thể quyết định vận mệnh của mình chứ không có phải dựa vào bất cứ một thần linh nào để giúp mình tiêu tai tiêu nạn. Phật pháp luôn luôn chú trọng nhân quả, và chúng ta muốn cải đổi vận mệnh thì chúng ta phải thực hành nhân quả. Gieo nhân tốt thì nhất định được quả tốt, gieo nhân ác thì nhất định phải gặt hái những tàn tật. Nhưng chúng ta phải đặc biệt chú ý, ngày nay tà pháp nhiễu nhương, nó cũng nói rất giống với Phật. Mình nghe mình lầm tưởng rằng đó là một đạo lý tốt, nhưng thật sự nó không phải. Cũng dạy mình bố thí, cũng dạy mình yêu thương, cũng dạy mình gieo trồng bát chánh đạo, nhưng mà chính bản thân thì không có xa lìa những cái thứ dục vọng. Đó là cái chỗ sai. Nhà Phật thì chú trọng ở chỗ phải bỏ đi tự tư tự lợi, phải bỏ đi danh vọng lợi dưỡng, phải bỏ đi năm dục sáu trần tham sân si mạn. Năm dục là gì? Tài sắc danh thực thể, phải xa lìa. Xa lìa ở đây không phải là buông bỏ, ta vẫn có thể giàu có nhưng mà ta không dính mắc. Cho nên các giáo phái khác họ cũng đề xướng tri ân, đề xướng yêu thương, đề xướng cảm ơn, nhưng mà tất cả đó chỉ là họ tìm cách để dùng tất cả những mỹ từ của Phật pháp để lừa gạt chúng sanh, để dẫn dụ chúng sanh vào trời, vào trong cái hệ gọi là cái hệ tư tưởng của họ.
rồi dần dần sẽ làm lệch hướng đi. Cuối cùng là gì? Tri ân giáo chủ của họ, tri ân một đấng bề tối cao của họ mà thôi. Ban đầu thì cũng dạy chúng ta tri ân cha mẹ, tri ân thầy cô, tri ân giảng dạy. Thật ra nhà Phật dạy chúng ta mở rộng tâm ra. Chính cái từ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Nam Mô là quy y, là cung kính, là nâng niu. Còn Bổn Sư là vị thầy ban đầu. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng nhân là gì? Năng nhân có nghĩa là từ bi. Từ bi nói theo cái trên từ nhà Phật, nhưng mà nói theo trên từ hiện đại là gì? Tình, yêu thương bao dung. Yêu thương bao dung đến lúc nào? Đến như bờ mẹ nào? Đến tận âm cùng hư không Phật, không có bờ mẹ. Yêu thương không có bờ mẹ. Đó là chữ Thích Ca, là tận là yêu thương, là bao dung, là tha thứ. Đó là giới người ngoài mình ra. Giới người thì phải yêu thương, phải bao dung, phải tha thứ. Còn giới mình thì sao? Mâu Ni là tịch mặc. Tịch mặc chính là thanh tịnh, là không có tham sân si mạng, không có tự tư tự lợi, không có danh vọng lợi dụng, không có năm dục sáu trần. Đó mới chân thật là tu hành. Họ dạy mình yêu thương tha thứ, yêu thương rồi là tri ân gì gì đó, nhưng mà cái cốt lõi chính ở cái chỗ tham sân si, ở cái chỗ tự tư tự lợi, không rời bỏ, không dạy mình rời bỏ. Cho nên chúng ta học Phật, là những người học Phật phải đặc biệt chú ý, phải nghe cho kỹ để mà hành cho đúng, chứ không thì dần dần họ sẽ dẫn đạo mình đi mất. Hiện nay có rất nhiều trong kinh, trong Bồ Tát Thí Nhào Kinh, Đức Phật nói thời kỳ mạt pháp, ma tử ma tôn họ sẽ dùng hết tất cả những mỹ từ của nhà Phật, họ dùng hết tất cả những mỹ từ của nhà Phật để chi vậy? Để mê hoặc chúng sanh. Chúng sanh nghe lầm tưởng rằng đó là lời Phật dạy, tưởng rằng đó là chánh pháp, nhưng tà pháp. Gần đây tôi tình cờ nghe được một người nói, họ đang gieo trồng bát chánh đạo. Tôi nói hả, con gieo trồng ở đâu vậy? Nó con gieo trồng ở trên mạng. Hàng ngày con gieo trồng bát chánh đạo. Tôi nói hả, nghe đâu là người ta phải đóng tiền nhiều lắm mà. Con không có đâu. Không, con thì đặc biệt, con không có đâu. Con không có đóng tiền. Dạy người ta làm những việc như hòa thượng đó, dạy người ta bố thí, dạy người ta phóng sanh, dạy người ta làm việc thiện, nhưng bản thân thì không làm. Có làm đi chăng nữa chỉ là một cái chiêu bài để dụ, còn bản thân họ thì vẫn ăn nuốt chúng sanh, tiền vô càng nhiều càng tốt. Cái chỗ này chúng ta phải sáng suốt đấy. Bảo người khác thì bố thí đi, phóng sanh đi, cúng dường đi, còn bản thân mình thì càng nhiều càng tốt, vô càng nhiều càng tốt. Vậy thì sai rồi, không phải là người, không phải là pháp Phật. Họ mượn pháp Phật. Mình thấy hòa thượng cả một đời là tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Nhưng mà ngài có thiếu tiền đâu. Tất cả những Phật sự lớn nhỏ trên thế giới chứ không phải là một quốc gia, điều chỉ cần khởi tâm là làm hoàn thành. Như lần tôi đi dự pháp hội ở London đó, thuê một cái trung tâm hoàn nghiệp họ đó vô cùng là lớn. Một ngày đó như là thuê mấy trăm ngàn đô, chứ không phải ít tiền đâu. Thế mà một người đến tham dự là được được một cái tờ gọi là búp bông á, 5 bảng Anh, để trưa để mà được ăn trưa đó, ra ngoài ăn, mua đồ ăn trưa. Pháp hội đông người quá, không chuẩn bị, không tiện chuẩn bị đồ ăn, cho nên là tặng cho mỗi người 5 bảng, mỗi một người 5 bảng, mà 3 ngày vậy thì mỗi một người 15 bảng, mà 5.000 người thì bao nhiêu tiền? Hôm đó tôi thấy khoảng cỡ 4-5 ngàn người. Thì mình thấy Ngài không quản tiền, nhưng tất cả Phật sự đều được tốt đẹp. Cho nên chúng ta phải học Phật, phải thật sự quán chiếu cái này cho kỹ, chứ không thì ta bị lừa. Cũng dùng những danh từ nhà Phật, nhưng mà đó chỉ là chiêu bài để chiêu dụ, chứ không phải là, không phải là lời Phật nói. Người học Phật với người thì ta tận tâm tận lực, hy sinh phụng hiến. Nhưng với ta thì sao? Ta tiết giảm đến mức thấp nhất. Vì sao phải tiết giảm? Ta có những tiện nghi, những cái tiện ích ta không hưởng thụ, mà ta dành đó, dành nó cho người khác. Đó mới gọi là hy sinh phụng hiến. Cho dù nếu ai nói đến, ai nhắc đến Phật, ai nhắc đến Phật Pháp, thì phải biết Phật Pháp dạy mình gì. Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Người học Phật là phải tiết giảm đến mức thấp nhất những cái nhu cầu vật chất của bản thân. Nhưng với người thì hy sinh phụng hiến. Người như vậy thì chắc chắn là tiêu tai giải nạn, cho dù nạn gì cũng tiêu, không cần phải cầu nguyện, không cần phải giáng sinh. Đi cầu nguyện giáng sinh nó chỉ là mê tín, nó chẳng ích gì đâu. Vậy tôi hay khuyên mọi người là, nói sao con xui quá, nắng này con xui quá. Nói gì hả? Vậy thì tăng cường làm thiện vào, bố thí, phóng sanh, làm những từ thiện. Tôi nói cho các vị biết, từ rất lâu tôi hay được một cái, tôi biết được một cái trại tâm thần, hay tôi nghe được một cái phòng thuốc từ thiện. Họ cho thuốc miễn phí, họ đãi ăn miễn phí, thì tôi liền đóng góp. Ở đây nói để đó là một cái điển phạm cho các vị bắt chước học theo thôi, chứ không phải là khoe đâu. Tôi không, tôi làm rất nhiều. Tuy rằng tôi ở một nơi, nhưng mà chỉ cần học trò từ xa báo về thì tôi nói làm đi, cái đó tốt đó, làm đi. Cái phòng thuốc kia không có cái máy xay thuốc, tôi nói tạm mua vô máy xay thuốc. Cái phòng kia từ thừa thiện làm thuốc kia, nhiều người cho người ăn, cho nửa tấn gạo đó. Không phải bảo người ta bỏ tiền, mà chính mình bỏ tiền. Mình vì mình cứ nghĩ hạnh phúc đến những cái sự an lành, đem cái sự an lành, đem cái hạnh phúc đến cho người, thì chắc chắn an lành, hạnh phúc sẽ đến với mình. Đó là luật nhân quả, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Cho nên chỗ này hòa thượng dạy, muốn tiêu tai giải nạn thì phải nương vào chính mình, chứ không phải ở ngoài mình. Có nghĩa là không có thể nương vào Phật Bồ Tát, cũng không dễ nương vào một vị thánh thần nào. Hòa thượng nói rất là mạnh mẽ, rất là xác quyết rồi. Thập đạo vô thần, 10 cõi này không có một vị thần nào có đủ quyền năng ban phước hay giáng hòa cho ta cả, không có. Nhưng ta mê mờ, ta nghe vị thần này linh lắm, ta nghe gì cái gì thánh này linh lắm, đến mà cầu khẩn vãng sanh, đó là một sự mê tín. Mê mờ mới làm như vậy. Nhà Phật thì không dạy không như vậy.
Anh muốn có tiền tài thì anh hãy bố thí tiền tài đi. Tiền tài càng bố thí càng nhiều thì tiền tài sẽ đến càng nhiều. Mình thấy Hòa Thượng không quản tiền đó. Thế mà Hòa Thượng nghĩ đến cái xây dựng một cái trung tâm giáo dục đệ tử quy thì có liền 90 triệu đô. Rồi sau đó có nhiều hơn nữa để xây dựng cho hoàn thiện. Hòa Thượng nói, ồ, hay vậy. Có ông đó nói, Hòa Thượng ơi, bây giờ con có một số tiền lớn con muốn xài. Tiền này của cha con muốn làm giáo dục. Hòa Thượng nói, ồ, tốt vậy. Tôi mới nghĩ đến cái trung tâm giáo dục đệ tử quy này. Thì thôi ông đem cái tiền đó, ông liên hệ. Ông chuyển cho cái nhóm đó đi. Thì Hòa Thượng kết nối cái nhóm xây dựng đó với người đó thôi, chứ Hòa Thượng không. Tiền không có qua, không qua tay Hòa Thượng. Xây dựng đến lúc hoàn thành. Thậm chí không đủ tiền, ông đó ông trở về Singapore, ông bán thêm một cái khách sạn đó. Làm đến xong. Tất cả những kinh sách trên toàn thế giới Ngài ban tặng. Ngài đi đâu giảng, người chưa đến mà mấy chục tấn nữa nghe. Kinh sách tặng phẩm đã đến trước rồi. Hôm mà tôi qua London đó, thì một cái nhà để chứa tặng phẩm đó, tôi nghĩ chắc cũng phải, cái khu vực đó chắc cũng phải là 300-400 mét vuông để chứa kinh sách tặng phẩm. Hỏi từ nước ngoài mà chuyển vào nước Anh để mà tặng họ làm những tặng phẩm đó. Mà với mấy chục tấn như vậy thì hỏi bao nhiêu tiền. Chỉ cái chuyện tiền để mà chuyển đi thôi. Thế mà tặng đâu có hết đâu. Quá nhiều. Gọi là bốn phương tám hướng, bất cứ nơi nào cứ hoan nghênh mà mang vác đi. Cứ qua mang, gọi là hoan nghênh mà. Hoan nghênh, cứ lấy càng nhiều càng tốt. Thì đó là cái tâm bố thí không cùng tận. Mà tâm bố thí không cùng tận thì tài vật nó cũng sẽ đến vô cùng. Cho nên muốn tiêu tai miễn nạn, không dựa vào bên ngoài, mà phải dựa vào chính mình. Không có cầu nguyện văn sinh, mà phải là thực tế. Thực hành bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý. Ăn chay chính là bố thí vô quý, thiết thực nhất. Phóng sanh là bố thí vô quý. Bố thí cái vô quý có nghĩa là không sợ, an lành. Mà đem cái an lành, đem cái không sợ, khiếp sợ cho chúng sanh. Tôi thấy những điệp nó rất là trái khoái, nhưng mà nói ra thì người ta không có, người ta mắng mình. Đầu năm thì cầu cho tiêu tai giải nạn, mấy bịch gạo, mấy lá chầu gì đó ra họ cứ gãi. Tôi nói nếu mà giải mà tiêu tai giải nạn, tôi giải một tấn. Mà những người giàu có thì họ có thể giải 100 tấn. Mà giải mấy nhúm thì làm sao? Mà mình năn nỉ họ, tôi lấy cái thao to ra tôi để đó, đây làm ơn đi, mấy người có giải, mấy người giải vô trong cái thao này nè, đặng tôi mang đi cho người nghèo. Ôi trời ơi, lúc thời gian tôi ở nhà sách Biển Tuệ đó, họ giải trắng sân rồi đầy sân vậy đó, nhưng mà cái thao mình để họ không giải, giải vô thao nó không lên, cho nên họ giải ngoài đó. Một ngày từ sáng đến chiều thì xung quanh nó chắc cũng vài chục ký gạo. Tôi bảo con bé nên đi kiếm cái thao to, con để nó đi để cho người ta gãi vô để mình hút, mình để dành cho người nào có gạo mình cho. Họ không chịu gãi. Một con người, những người mà nói là ngu si vô trí như vậy thì họ làm sao mà tai qua nạn khỏi được. Không gõ được cái luật nhân quả vậy thì làm sao mà tiêu tai miễn nạn. Cho nên học Phật chúng ta không gõ được cái lời giáo huấn của Phật như thế nào. Tất cả những việc làm bố thí nó cũng chỉ là ở bên ngoài, Cái quan trọng là cái tâm của mình. Mình có mở lòng được cái tâm đường mình không? Quan trọng nơi nội tâm của mình có diệt trừ được tham, sân, si, mạn hay không? Có dẹp đi được cái tự tư tự lợi hay không? Cái đó mới là quan trọng. Nó dạy người ta yêu thương, dạy người ta cảm ơn. Nhưng mà cái gọi gốc ở nội tâm, Thì không diệt trừ. Cái cội gốc tham sân si chính là nguyên nhân của đau khổ, chính là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Những người mới học Phật thì không biết cái gì là sanh tử luân hồi, nhưng mà chính nhà Phật vừa là dạy chúng ta phải tích công bồi đức, nhưng mà vừa phải dạy chúng ta làm sao diệt được cái nguyên nhân của đau khổ. Chứ không phải dạy chúng ta làm những việc bên ngoài không đâu. Nhưng mà những tôn giáo, những cái hệ tư tưởng ngày nay có nhiều những hệ tư tưởng lạ. Người ta nghe tưởng chừng như là rất là tốt, có những mỹ từ họ dùng. Gần đây tôi thấy họ in trên áo là gì? Sống để yêu thương. Rồi gì? Nhóm gì? Nhóm tình gì? Nhóm tình thương gì đó. Tôi thấy thật ra đó là những mỹ từ. Phía sau những mỹ từ đó là gì? Danh vọng lợi dưỡng. Những người ở dưới thì chỉ là những kẻ phụng sự, còn những người ở trên thì tiền vô càng nhiều càng tốt. Mình thấy như hòa thượng cả một đời hơn 60 năm rồi, ngài giáo hóa chúng sanh. Bắt đầu năm 30, hơn 3 năm 30 tuổi, hơn 30 tuổi, 35 tuổi thì ngài đã là tam bất quản rồi. Không quản tiền, không quản việc, không quản người. Tất cả những phong bì bao đỏ của ai cúng dường là điều để lại cho thường trụ, là để nơi mình đến giảng, không hề mở ra xem là bao nhiêu. Làm như vậy thì mới đúng. Còn miệng thì khuyên người ta bố thí cúng dường đi, còn mình thì vô càng nhiều càng tốt. Và thường nói tua quẩy xa đó, vô càng nhiều càng tốt. Xa rồi. Người như hòa thượng mới chân thật hiểu được rằng người phước nhất định ở đất phước. Đất phước chỉ dành cho người phước. Người có phước rồi thì nơi đến nơi nào đất đó cũng sẽ tự sanh phước. Người với tâm thiện lành thì đến nơi nào hoàn cảnh cũng sẽ thiện lành. Đó là người hiểu được cái đạo. Vậy thì chúng ta có cần phải cầu nguyện không? Cần phải vang sinh không? Không cần cầu nguyện, không cần vang sinh. Vì người phước nhất định ở đất phước. Đất phước chỉ dành cho người phước ở. Chúng ta đã từng đọc kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà nói sao? Đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ít mà về được nước kia. Người về được thế giới cực lạc là người đó đầy đủ thiện căn nhân duyên phước đức mới về được thế kia. Thế giới cực lạc là một cái đất phước. Đức phước đó chỉ dành cho người phước. Người không có đủ phước thì không về được cực lạc. Thì cũng vậy, thế gian này cũng vậy. Muốn ở được đất phước là phải có phước. Vậy thì ta cứ tích cực làm phước thôi, tích cực tạo phước thôi. Phước lớn nhất là gì? Luôn luôn nghĩ đến những chúng sanh đau khổ. Mà mình nghĩ kìa, người ta đói mình cho người ta ăn, người ta thiếu áo mình cho người ta áo mặc, cơm ăn áo mặc, nó cũng chưa phải là thiết thực. Cái thiết thực là phải giáo dục người ta. Giáo dục như thế nào? Giáo dục người ta chuyển ác thành thiện. Giáo dục chỉ có giáo dục nhà Phật là có giáo dục rốt ráo. Giáo dục chuyển ác thành thiện. Giáo dục chuyển mê thành ngộ. Giáo dục chuyển phàm thành thánh. Mới là giáo dục rốt ráo. Ngày nay chúng ta thúc đẩy giáo dục đạo đức. Nó mới chỉ là hoàn thiện ở nhân cách, nhân đạo thôi. Chưa rốt ráo. Rốt ráo hơn là phải giáo dục chuyển phàm thành thánh. Giáo dục người mà được tiếp nhận cái giáo dục này thì người ta mới có thể tiêu tai miễn nạn được, tiêu tai giải nạn được. Cho nên chúng ta học Phật, ta không có được tiếp nhận một cách sâu sắc, ta không thấy được cái điều cốt lõi đặc biệt là thù thắng tốt đẹp của lời Phật, của Phật, cái sự giáo huấn của Phật. Không chỉ giúp ta hoàn thiện nhân cách của một con người, mà giúp ta hoàn thiện nhân cách của một nhân, một thiên nhân. Giúp ta hoàn thiện nhân cách một Bồ Tát. Và cao hơn nhất là gì? Giúp ta hoàn thiện nhân cách của một vị Phật. Xem coi chúng ta thấy cái giáo dục đó có phải là giáo dục gọi là rốt ráo viên mãn không? Thật ra chỉ dạy người ta yêu thương, dạy người ta ba, dạy người ta cúng dường, dạy người ta những cái việc gọi là, nếu mà nói tầm thường thì không phải, nhưng mà nó gần như là tầm thường. Giáo dục làm Phật, làm Bồ Tát còn làm được những cái chuyện đó. Những cái chuyện nhỏ nhỏ thì đâu có gì đâu. Hôm trước chúng ta học cái bài mà quên đi chính mình, thì Hòa Thượng nói tại sao mình không thành được Phật, không thành được Bồ Tát là vì sao vậy? Cái tâm mình nó quá nhỏ hẹp. Còn Phật, tâm của Phật A-di-đà là gì? Tâm của Phật A-di-đà là rộng lớn vô lượng, tận hư không khắp pháp, không có bờ mẹ. Còn tâm chúng ta là tâm gì? Tâm nhỏ bé. Khởi tâm đồng niệm là cứ vì mình, sợ khổ, sợ cực, sợ vất vả. Đó, mình cứ vượt qua tất cả những khổ cực vất vả đó xem, mình sẽ thấy kỳ tích. Cái năng lực của con người của mình là mình phải vượt qua những cái vất vả, cái khổ cực, cái khó khăn nhất mà thế gian này người ta tưởng chừng như không thể qua được. Mình vượt qua được rồi, mình sẽ thấy. Mình thấy bác của chúng ta đó, 30 năm luôn, gọi là hơn 30 năm ở nước ngoài, khổ cực biết bao nhiêu, đã bao nhiêu lần rồi, gọi là có thể chết đi đấy. Thế mà cuối cùng trở thành một vĩ nhân, có thể nói là trở thành vạn thế sư biểu, một tấm gương cho ngàn đời. Khổng tử cũng trở thành vạn thế sư biểu. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là vạn thế sư biểu, là vị thầy của ngàn đời, một tấm gương của ngàn đời sao. Năng lực đó đâu phải chúng ta không có, ta có đầy đủ đấy. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rồi, ta là Phật đã thành, mà tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì năng lực để trở thành Phật, để trở thành vạn thế sư biểu, mỗi chúng ta đều đầy đủ. Hòa Thượng nói tiêu tai giải nạn là không phải nhờ bên ngoài, mà nhờ chính, phải dựa vào chính mình. thật sự không phải tiêu tai giải nạn mà nhờ chính vào chính mình không, mà tất cả siêu phàm nhập thánh vượt qua những cái tầm thường của con người để trở thành những cao hơn của con người thì đều dựa vào chính mình cả. Chính mình có đầy đủ năng lực để siêu vượt tất cả những cái thế gian tầm thường này. Và thường nó chỉ là bạn có muốn làm hay không mà thôi. Bạn có chịu làm hay không mà thôi. Bây giờ tôi nói một minh chứng cho các vị đấy. Như Hòa Thượng đó. Hòa Thượng từng không. Trình độ của Ngài là gì? Ngài nói trình độ của tôi mới trung cấp. À. Nhưng mà Ngài đi đến một quốc gia nào, người ta cũng phong tặng cho Ngài là tiến sĩ danh dự, thị dân danh dự. Vậy thì năng lực siêu vượt cái con người bình thường là ở chính ta cả. Với Hòa Thượng đó, Phật còn làm được những cái chuyện cỏn con như là diễn giả này diễn giả nọ, hay là nhà khoa học này khoa học nọ, đó là những cái tầm thường. Làm Phật còn được. Vậy thì ta làm một cô giáo, một con người quản lý giỏi thì có gì khó đâu. Chẳng qua là gì? Nói gì biết không? Lười biếng. Chẳng qua là lười biếng. Sợ khó, sợ khổ, sợ vất vả. Cho nên hôm mà 20 tháng 1 năm rồi, tôi nói với mọi người là nói, cuộc đời tôi ghét nhất là ngồi đó mà đi ngưỡng mộ người khác. Mà phải nỗ lực, chứ không ngồi đó mà đi ngưỡng mộ. Dĩ nhiên là đã kính trọng. Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy chúng ta rồi, kính trọng là tánh đức của chúng ta. Ta kính trọng tất cả mọi người, nhưng không phải ngồi đó mà để ngưỡng mộ thôi mà không nỗ lực. Kính trọng, nỗ lực làm theo, chứ không phải là kính trọng mà để đó chỉ là để kính trọng, để ngưỡng mộ thôi mà không làm. Cho nên chúng ta, những người học Phật, phải hết sức là thâm nghiên thấu hiểu vào những lời dạy, mà nhất là những điển phạm, những tấm gương tu hành tu tập. Ở hôm trước chúng ta học có cái bài Hòa Thượng dạy đó. Có người cần phải có người có một vị thầy. Vị thầy đó mình phải hiểu rõ cái đường đi, cái khởi tâm động niệm, cái việc làm hàng ngày của các ngài. Chứ không phải là mình nghe đâu rồi cái mình tự theo mình. Bằng người thật, việc thật, bằng cách những cái làm thật. Học Phật là phải mở tâm rộng lớn. Luôn nghĩ gì người khác, hạnh phúc của người khác mà lo nghĩ. Sự an lành của người khác mà lo nghĩ. Mà thậm chí người học Phật là nghĩ đến cái sự an lành của đời sau của người khác mà lo nghĩ. Chứ không phải an lành ở trong hiện tại. Các vị thấy đó mới là cái cao cả của người học Phật. Mình nhớ rằng nhà Phật không chỉ đem cái an lành trong hiện tại cho người đâu, mà luôn đang nghĩ đến cái sự an lành của đời sau và mãi mãi ở tận cùng ở đời sau của chúng sanh. Cái chỗ này đó nhiều người không nhận ra. Cho nên mới gọi là Phật pháp thân người khó được, Phật pháp khó nghe, Phật pháp khó được nghe. Phật pháp không chỉ nghĩ đến cái chuyện an lành cho chúng sanh đời hiện tại, mà cái quan trọng là chú trọng đến cái sự an lành của mãi mãi ở những đời sau. Gọi là gì? Cái từ của chúng ta nghe đó, hoàn toàn giải thoát, không còn bị trói buộc bởi sống trong cái vòng sanh tử. Có nghĩa là phải dạy mình dứt trừ những cái cội gốc của sanh tử, đó chính là tham sân si. Chứ không phải dạy chúng ta là những cái việc lặt vặt vảnh. Họ dùng những cái mỹ từ để dạy chúng ta làm những việc vặt vảnh, rồi cuối cùng khổ đau vẫn khổ đau, luân hồi vẫn luân hồi. Đó không phải việc làm của Phật. Cho nên tất cả đều phải dư nương vào chính mình. Mình là một vị thần tối cao để quyết định mình sẽ đi về đâu. Và trong đời sống hiện tại này, hạnh phúc hay khổ đau cũng là chính mình. Có những nguyên lý nguyên tắc mà các bậc tổ sư đại đức, các vị thầy đã làm, thì mình cứ theo nguyên lý nguyên tắc đó mình làm. Nó như tôi vừa nói nãy, ông đó ông có số tiền to như vậy đó. Ông nói: hòa thượng ơi, con không có muốn xài tiền này, đây là tiền của cha con, con muốn làm, muốn đem cái tiền để làm giáo dục, đem cái công đức này hồi hướng đi cho linh hồn cha con. Chúng ta thấy tuyệt vời. Nhưng mà thế gian này mấy người nghĩ đến việc được đến cái chuyện làm giáo dục. Thật ra cái công đức mà mở bệnh viện hay làm những việc từ thiện khác cũng không bằng làm giáo dục. Mà nếu làm giáo dục đức hạnh thì nó còn cao hơn, nhưng chưa cao. Giáo dục người ta giải thoát, người ta không còn bởi vì trói buộc bởi tham sân si, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Người ta không còn bị những thứ này nó trói buộc nữa, thì đó mới gọi là giáo dục viên mãn. Chúng ta hiện tại đang làm giáo dục đức hạnh, có thể nói là mọi rất nhiều nơi người ta rất là hưởng ứng, rất là ủng hộ. Hôm qua tôi nghe mọi người nói vợ chồng anh đó đang gọi là đang hưởng hạnh phúc. Đang hưởng hạnh phúc là gì? Thấy mọi người đang đến cung cung kính kính chào hỏi khi đến, cung cung kính kính chào hỏi khi ra về, đang cảm thấy vô cùng là hạnh phúc, rất là sướng. Đó chỉ mới là cái gọi là mình chỉ ra mới những cái thấy, cái đối đãi với nhau chào hỏi thôi. Chứ còn những con người có đức hạnh, có đạo đức rồi, người ta nói là một gì quan tốt phải xuất thân từ nhà con hiếu hạnh. Nếu họ sau này họ bất cứ một họ làm một vai trò gì trong xã hội này, thì họ lại mang cái đạo đức, cái tình người để đi vào công việc, thì lợi ích biết bao nhiêu. Cho nên người xưa nói hạnh phúc hay khổ đau là chính ở mình mà. Nhưng mình lại không chịu tin, suốt ngày cứ đi cầu nguyện van xin những vị thần này, những thầy vị thần kia, nghe chỗ nào mà nó linh đến, linh là chạy đi để nghe. Mà nhất là những người tối ngày đi đi cô bói đó, nghe thầy bói này hay cái là chạy đến coi. Hòa thượng nói, đi nghe coi bói xong rồi về nhà còn khen hay nữa. Hòa thượng nói, đáng lẽ nghe người ta nói vậy mình phải khóc một trận thiệt to. Tại sao vậy? Mình chẳng có thay đổi vận mạng mình một tí nào. Người ta nói đúng hết trơn. Hả? Mình phải thay đổi hết vận mạng của mình thì mới đúng. Còn mà người ta bói đúng cái vận mạng của mình vậy thì mình đã sai rồi. Tại vì mình có thể làm chủ được vận mạng mình. Đó, mình thấy hòa thượng đã thay đổi vận mạng không? Không tuổi thọ, đời sống lúc nhỏ vô cùng là khó khăn chật vật. Ngài không thể sống được qua 45 tuổi. Thế mà ngày nay ngài đã 95 tuổi rồi. Trong cái câu chuyện Viên Liễu Phàm đó, mình thấy người ta đã bói với ông là ông không có con nè, ông không thể thi đỗ đạt nè, tuổi thọ không quá được, không quá 60 tuổi nè, 54 tuổi như vậy đó. Thế mà ông được sống được 75 tuổi, có được hai đứa con trai, thi đỗ đạt quan làm quan hơi to, có một gia đình hạnh phúc. Bằng cái gì? Tu nhân tích thiện, cứ tích làm nhiều việc thiện, tích công bồi đức, thay đổi vận mạng. Thay đổi vận mạng, làm Phật còn được, thay đổi vận mạng đâu có khó đâu. Hòa thượng nói, làm Phật còn được, thay đổi vận mạng có gì khó. Có mấy chú mà hiện tại, mấy chú đó, trước đây cô là công nhân hoàng luôn, chứ không phải là công nhân mà. Thế mà bây giờ làm thầy giáo. Hả? Chính bản thân còn không thể nào tin rằng mình đã làm được. Còn chưa nói là người bên ngoài, dòng họ bà con làng xóm dưới quê mà nhìn vào nó trời trời, mấy đứa này nó người ta không thôi. Nhưng mà đó là sự thật. Cho nên là tiêu tai giải nạn không phải dựa vào trời bên ngoài, mà phải nương vào chính mình. Vậy thì mình muốn thành cái gì cũng ở từ nơi mình. Cái quan trọng là cái tâm của mình có mở rộng được hay không. Ví dụ mình phát tâm làm một thầy cô giáo tốt thì nhất định mình sẽ làm một thầy cô giáo tốt. Mình phát tâm làm một người quản lý tốt thì nhất định mình sẽ làm một người quản lý tốt. Nếu mình phát tâm mình làm một Bồ Tát thì nhất định mình sẽ làm một Bồ Tát. Mình phát tâm làm một vị Phật thì nhất định mình sẽ làm Phật. Chẳng qua là chúng ta có phát được cái tâm để làm được cái gì hay không. Mình phát tâm thì mình nhất định sẽ làm được.
Vâng, chúng ta nghĩ. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật Đà. Hãy subscribe.